là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, chương trình sẽ giới thiệu ngôi trường điển hình học tập và làm theo Bác của ngành giáo dục huyện Văn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Chiều qua tại trụ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Yên Bái đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ vốn giữa Công ty Điện lực Yên Bái và BIDV Yên Bái cho các dự án đầu tư xây dựng đợt 3 năm 2023 của Điện lực Yên Bái với tổng trị giá gần 68 tỷ đồng.
Những năm qua, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV và Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã có nhiều hoạt động thỏa thuận hợp tác toàn diện. Hai bên đã gắn kết chặt chẽ trong nhiều chương trình hợp tác. Không chỉ đầu tư, BIDV còn cung cấp cho tập đoàn và các đơn vị thành viên các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại với chất lượng cao, tiện ích vượt trội, được EVN tin tưởng và đánh giá cao. Đối với Công ty Điện lực Yên Bái, luôn là đối tác lớn và quan trọng của BIDV Yên Bái, hai đơn vị đã đồng hành và hợp tác hiệu quả trong việc thanh toán tiền điện của người dân và doanh nghiệp. Từ sự hợp tác hiệu quả này, mới đây BIDV Yên Bái đã được Hội đồng Quản trị BIDV phê duyệt và ủy quyền ký kết hợp đồng tín dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng khởi công đợt 3 năm 2023 của Công ty Điện lực Yên Bái với tổng giá trị tài trợ vốn gần 68 tỷ đồng. Sự kiện ký kết hợp đồng tài trợ vốn lần này góp phần nâng tầm mối quan hệ hợp tác giữa BIDV và Công ty Điện lực Yên Bái, chung sức phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Hội đồng Nhân dân huyện Mù Căng Chải khóa 21 nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ 9 chuyên đề. Tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21 nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua báo cáo về tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế, Xã hội, Hội đồng Nhân dân huyện, các tờ trình của Ủy ban Nhân dân huyện về phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Mù Căng Chải. Tờ trình về đồ án quy hoạch xây dựng xã Nậm Khắt, xã Púng Luông, vùng phụ cận đến năm 2035. Tại kỳ họp, các đại biểu đã có nhiều ý kiến phát biểu về công tác quy hoạch sử dụng đất của huyện, phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đặc biệt là diện tích đất rừng và đất ở. Đề nghị các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn, nhất là hai xã Nậm Khắt, Púng Luông cần nghiên cứu kỹ đồ án quy hoạch chung về xây dựng xã trở thành đô thị loại 5. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân nắm được việc quy hoạch xây dựng chung của xã và các vùng phụ cận giai đoạn 2021-2035, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó cần phân tích rõ về đất ở, đất rừng, khu để xây dựng các công trình hạng mục. Kỳ họp đã thông qua một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, đó là tiếp tục bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, chủ trương của tỉnh, huyện và tình hình kinh tế để triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2030 của huyện, bám sát chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy, kế hoạch số 116 của huyện ủy, nghị quyết số 66 của Hội đồng Nhân dân huyện, đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện chuẩn bị sớm các nội dung trình kỳ họp sắp tới, đó là kỳ họp cuối năm, gửi hồ sơ tài liệu để các ban của Hội đồng Nhân dân huyện thẩm tra theo quy định, giao thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, các ban của Hội đồng Nhân dân huyện đôn đốc, tổ chức kiểm tra, khảo sát, thẩm tra kỹ lưỡng các nội dung trước khi trình kỳ họp. Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các cơ quan đơn vị liên quan, tiếp tục triển khai kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu đúng quy định để Hội đồng Nhân dân huyện tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp cuối năm 2023. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng của nhân dân, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Thị xã Nghi Lộ vừa tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện thị xã năm 2023. Tại ngày hội đã có gần 1.000 cán bộ công chức viên chức, đoàn viên, hội viên, tình nguyện viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn thị xã Nghi Lộ đăng ký tham gia hiến máu. Với thông điệp hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp. Mỗi giọt máu một tấm lòng, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Kết thúc ngày hội đã có 429 đơn vị máu được hiến tặng. Từ những đơn vị máu của tình nguyện viên hiến tặng trong ngày hội, không chỉ góp phần giúp cho người bệnh có cơ hội được chữa khỏi bệnh, mang lại hạnh phúc cho bản thân và gia đình họ, mà còn giúp cho bệnh viện chủ động kịp thời trong công tác điều trị, cứu chữa bệnh nhân. Đồng thời, thông qua phong trào hiến máu tình nguyện, thị xã Nghi Lộ đã xây dựng cây máu dự trữ trong cộng đồng và từng bước đưa hoạt động hiến máu tình nguyện trở thành phong trào thường xuyên liên tục, lan tỏa sâu rộng trên địa bàn thị xã và được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng.
Từ đầu năm đến nay, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái đã kết nối hỗ trợ làm mới và sửa chữa trên 40 căn nhà, trao tặng 40 sổ tiết kiệm cho mẹ Việt Nam Anh Hùng và thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi sổ trị giá 3 triệu đồng và trao tặng hàng trăm suất quà cho mẹ Việt Nam Anh Hùng, thân nhân liệt sĩ, con gia đình chính sách và người có công với tổng trị giá 2,76 tỷ đồng. Ngoài ra, hội cũng phối hợp với gia đình vào các chiến trường di chuyển 6 hài cốt liệt sĩ về quê hương theo nguyện vọng của gia đình, thân nhân liệt sĩ. Tỉnh Yên Bái có gần 6.000 liệt sĩ và gần 300 mẹ Việt Nam Anh Hùng, trong đó có nhiều gia đình khó khăn, song không thuộc diện hộ nghèo. Do vậy, việc hỗ trợ gia đình liệt sĩ có nhiều hoạt động tri ân liệt sĩ, mẹ Việt Nam Anh Hùng đã góp phần giúp các gia đình vơi bớt khó khăn, tiếp thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.
Lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã phát hiện 74 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, xử phạt hành chính gần 620 triệu đồng, truy thu thuế trên 1,1 tỷ đồng. Lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái cũng đã bán hàng thanh lý, hàng tịch thu 15,5 triệu đồng, trị giá hàng tiêu hủy trên 54 triệu đồng. Dự báo trong thời gian tới, nhất là dịp Tết Nguyên đán đang đến gần, sức mua của người dân sẽ tăng cao. Tình hình buôn lậu, buôn bán vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng sẽ tiềm ẩn phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi. Do vậy, Ban chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở ngành có liên quan tăng cường công tác quản lý thị trường giá cả, làm tốt công tác dự báo, nắm tình hình, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn lậu để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.
Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện lập biên bản 74 trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường thủy, đặc biệt đình chỉ 6 phương tiện không được phép hoạt động. Các lỗi vi phạm của các phương tiện thủy chủ yếu là không đăng kiểm, không đăng ký, không có bằng lái chở khách và hàng hóa vượt tải trọng. Qua việc xử lý vi phạm đã nộp ngân sách nhà nước gần 160 triệu đồng. Ngoài tăng cường xử lý vi phạm đường thủy trên địa bàn, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Yên Bái còn phối hợp với cảng vụ đường thủy nội địa Phú Thọ, thanh tra đường thủy nội địa số 1 tổ chức kiểm tra 14 bến thủy trên vùng hồ Thác Bà và sông Hồng, kiểm tra nồng độ cồn với 30 thuyền viên, tiến hành cho 5 hộ có phương tiện và 8 chủ bến tập kết khoáng sản ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Nhờ tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý các vi phạm nên việc chấp hành an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời gian qua đi vào nề nếp và số vụ vi phạm ngày càng giảm.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 203 năm ngày sinh Frank Engel, 28 tháng 11 1820, 28 tháng 11 2023, trên báo Hà Nội Mới có bài Người thầy lỗi lạc của giai cấp vô sản. Bài viết khẳng định Frank Engel, triết gia và nhà khoa học người Đức, là người thầy lỗi lạc của giai cấp vô sản. Ông cùng với Karl Marx đã sáng lập và phát triển chủ nghĩa cộng sản và là lãnh tụ kiệt xuất của phong trào công nhân thế giới thế kỷ thứ 19. Hơn 93 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Marx Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đã lãnh đạo đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, một mặt chúng ta phải luôn vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Marx Lenin nói chung và quan điểm Frank Engel nói riêng vào thực tiễn nước ta. Mặt khác, chúng ta cũng phải tỉnh táo nhận diện và kiên quyết đấu tranh chống lại những âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Đó là cách thực hiện hiệu quả để bảo vệ chủ nghĩa Marx Lenin, cấu phần quan trọng trong nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay. Công tác văn thư lưu trữ có vai trò quan trọng đối với lĩnh vực của đời sống xã hội, tuy nhiên thực tế kiểm tra hàng năm về việc thực hiện nhiệm vụ văn thư lưu trữ ở cơ sở cho thấy công tác lưu trữ vẫn bị xem nhẹ ở một số nơi. Sau hơn 10 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, luật lưu trữ năm 2011 đã bộc lộ những bất cập hạn chế, trong đó có việc chưa kịp thời thể chế hóa các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực lưu trữ. Nhiều vấn đề của thực tiễn chưa được luật lưu trữ 2011 quy định hoặc đã được quy định nhưng chưa cụ thể, gây khó khăn cho quá trình thực hiện như thẩm quyền quản lý tài liệu lưu trữ, quản lý tài liệu lưu trữ điện tử, hoạt động lưu trữ tư và quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ. Nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên, ngày 27 tháng 11, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án luật lưu trữ sửa đổi. Dự án luật này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm dịch vụ trong lĩnh vực lưu trữ. Chính vì vậy, thời gian tới, các địa phương đơn vị cần thường xuyên cập nhật và thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế văn bản quy định, hướng dẫn về công tác văn thư lưu trữ và lưu trữ điện tử. Phát huy được giá trị, giữ mãi sức sống của tài liệu lưu trữ, không những hữu ích với từng cá nhân tổ chức mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Báo cáo trước Quốc hội thẩm tra về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, năm 2023, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tăng 61,52%, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tăng 67,85%. Về cuối năm, loại tội phạm này có chiều hướng gia tăng. Hoạt động tín dụng đen từ lâu đã gây bức xúc trong xã hội, đặc biệt càng về cuối năm, chuẩn bị Tết, nhu cầu tài chính trong dân tăng mạnh, từ đó hoạt động cho vay lãi nặng càng bùng phát. Quy định của pháp luật hiện hành trong giao dịch dân sự lãi suất cho vay không quá 20% mỗi năm, nhưng nhiều nhóm tín dụng đen buộc người vay phải trả lãi suất cắt cổ có khi tới 700% mỗi năm hoặc hơn. Đại diện Cục Cảnh sát Hình sự cũng đánh giá tình hình tội phạm tín dụng đen diễn biến phức tạp trong mỗi tháng cuối năm do nhu cầu tài chính tăng cao. Tín dụng đen cũng lừa đảo chuyển tiền qua tài khoản gây bất an cho nhân dân, dẫn đến những hậu quả đau lòng, nhiều bi kịch xã hội. Vì thế người dân cần nâng cao cảnh giác, cùng đòi hỏi công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cần được phải đẩy mạnh hơn. Tội phạm mạng ngày càng tinh vi thì việc đấu tranh càng cần đi trước một bước để ngăn chặn. Thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang phát triển bùng nổ theo bề rộng với tốc độ thuộc top đầu thế giới. Tuy nhiên đã đến lúc cần phát huy thị trường này theo chiều sâu, hướng tới mục tiêu xanh bền vững hơn. Trong bối cảnh toàn nền kinh tế đang nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững, phát triển thương mại điện tử xanh được đặt ra cấp thiết. Tuy nhiên, xanh hóa logistics vẫn là thách thức của các doanh nghiệp. Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương Lê Hoàng Anh khẳng định, thời gian tới mục tiêu phát triển thương mại điện tử không chỉ dừng lại ở việc phát triển nhanh mà phải tập trung chủ yếu ở yếu tố bền vững. Để đạt được mục tiêu đến năm 2030, tỷ trọng đóng góp của kinh tế số chiếm từ 20 đến 25%, mức tăng doanh số bán lẻ thương mại điện tử đạt từ 20 đến 25%. Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp lý, tăng cường quản lý hoạt động thương mại điện tử để chống hàng giả hàng nhái, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các địa phương, tăng cường bảo vệ môi trường, khắc phục hạn chế của hạ tầng thương mại điện tử liên quan tới logistics, thanh toán. Ở chương trình giáo dục phổ thông 2018, bên cạnh các môn bắt buộc, học sinh trung học phổ thông được chọn môn học theo định hướng nghề nghiệp. Tuy nhiên, báo Thanh Niên đặt câu hỏi: như vậy, những học sinh này có được lựa chọn môn trong tổ hợp xét tuyển vào đại học từ năm 2025? Theo Thạc sĩ Lê Phan Quốc, Phó trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, về bản chất việc xét tuyển theo tổ hợp môn hiện nay không bị tác động nhiều bởi chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo cách thức xây dựng tổ hợp xét tuyển nhiều năm nay, tùy theo đặc thù ngành đào tạo, các trường xây dựng nhiều tổ hợp xét phù hợp. Mỗi ngành học có nhiều tổ hợp xét tuyển, thí sinh có thể lựa chọn những tổ hợp thế mạnh của bản thân để đạt được kết quả cao nhất khi tham gia xét tuyển. Tiến sĩ Tô Văn Phương, trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Nha Trang cho rằng cách thức xây dựng các tổ hợp xét tuyển phù hợp từ năm 2025 cần phải xem xét kỹ. Ông Phương phân tích, thí sinh xét tuyển vào trường theo môn học, môn thi đúng với tổ hợp xét tuyển thì không sao. Nhưng nếu xét tuyển thí sinh chưa học các môn đó ở bậc trung phổ thông, thì lên đại học trường phải tổ chức đào tạo, dạy bổ sung kiến thức ra sao. Do đó, trường phải thành lập nhóm nghiên cứu để có những giải pháp phù hợp.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Ngày 27 tháng 11, Bộ Ngoại giao Qatar cho biết Israel và Hamas đã nhất trí kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 2 ngày, tiếp tục thời gian tạm dừng nhân đạo sau 7 tuần xung đột, khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Hamas đưa ra tuyên bố xác nhận lệnh ngừng bắn đã được gia hạn, ghi nhận Qatar và Ai Cập trong vai trò trung gian, đồng thời yêu cầu Israel tuân thủ các điều kiện tương tự như lệnh ngừng bắn 4 ngày trước đó. Nhóm vũ trang Hồi giáo Palestine đã yêu cầu thả 3 tù nhân Palestine để đổi lấy một con tin Israel. Cho đến nay, Hamas đã trả tự do cho 69 con tin Israel, trong khi Tel Aviv phóng thích 117 tù nhân Palestine. Nhà Trắng cho biết một bé gái 4 tuổi mang hai quốc tịch Mỹ-Israel đã được thả trong đợt ngừng bắn kéo dài 4 ngày. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảm ơn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng như Qatar và Ai Cập vì đã đạt được thỏa thuận cho phép thêm nhiều con tin được thả tự do và nhiều viện trợ hơn được chuyển tới Gaza. Ngày 27 tháng 11, giới chức Sierra Leone cho biết các vụ tấn công vào doanh trại quân đội và nhà tù nước này hôm 26 tháng 11 đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và hàng nghìn tù nhân bỏ trốn khỏi trại giam. Theo tuyên bố của cảnh sát Sierra Leone, những người thiệt mạng chủ yếu là cảnh sát, binh sĩ, nhân viên an ninh và dân thường. Trong khi đó, ban quản lý nhà tù nơi xảy ra vụ tấn công cho biết đã có hơn 1.800 tù nhân trốn thoát khỏi nhà tù trung tâm và lực lượng an ninh hiện mới chỉ bắt giữ được một số ít tù nhân. Cơ quan an ninh địa phương đã treo thưởng cho những ai bắt giữ được tù nhân vượt ngục hoặc cung cấp thông tin liên quan. Trước đó, rạng sáng 26 tháng 11, một nhóm tay súng chưa rõ danh tính đã tấn công một doanh trại quân đội ở thủ đô của Sierra Leone. Phần lớn các tay súng đã bị bắt giữ, chính quyền Sierra Leone sẽ tiến hành điều tra và làm rõ vụ việc. Cơ quan thống kê Hàn Quốc ngày 27 tháng 11 dự báo số người trẻ của nước này có thể giảm 50% vào năm 2050. Theo cơ quan thống kê Hàn Quốc, số người trong độ tuổi từ 19 tới 34 có thể giảm còn 5,21 triệu người vào năm 2050, vì cứ 5 người trong độ tuổi này thì có hơn 4 người chưa kết hôn tính đến năm 2020. Đáng chú ý hơn, 56% thanh niên từ 30 đến 34 tuổi chưa lập gia đình, cao gấp 3 lần so với số liệu ghi nhận năm 2000. Năm 1990, thanh niên chiếm 1/3 dân số Hàn Quốc, tuy nhiên đến năm 2020, con số này chỉ còn hơn 1/5. Dự báo đến năm 2050, số lượng thanh niên Hàn Quốc giảm xuống còn 11%. Tỷ lệ sinh trung bình của Hàn Quốc hiện ở mức thấp kỷ lục 0,7% trong năm 2023. Nhiều địa phương ở Nga đang bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt như bão và tuyết rơi dày đặc. Nhân viên cứu hộ đã sơ tán hàng trăm người, đưa tới 6 trung tâm lưu trú tạm thời. Cục khí tượng Nga cho biết từ đêm 26 đến 27 tháng 11, lượng tuyết rơi thủ đô Moscow của Nga bằng 35% lượng tuyết trung bình trong tháng 11. Theo các chuyên gia khí tượng Nga, đợt tuyết rơi lần này Moscow là lớn nhất trong vòng 40 năm qua. Do ảnh hưởng của thời tiết xấu, tình trạng ùn tắc giao thông đã xảy ra một số khu vực và nhiều chuyến bay bị hoãn hoặc hủy. Chính quyền thành phố Moscow đã khiến hơn 50 thiết bị, đặc biệt là khoảng 1.500 người tham gia dọn tuyết. Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, do thời tiết khắc nghiệt, nhiều ngôi nhà đã bị ngập, hệ thống sưởi và nguồn điện bị gián đoạn, phần mái của nhiều tòa nhà và ô tô bị hư hỏng. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, những năm qua, trường Trung học phổ thông Nguyễn Lương Bằng, huyện Văn Yên luôn thấm nhuần lời Bác dạy, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Nhà trường luôn tích cực triển khai thực hiện tốt các phong trào, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt nề nếp thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chính trị của trường và trách nhiệm chuyên môn của mỗi cán bộ giáo viên, qua đó đã góp phần tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Hiện nay, trường Trung học phổ thông Nguyễn Lương Bằng có 46 cán bộ quản lý giáo viên, 879 học sinh. Thực hiện chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhà trường đã chú trọng tuyên truyền tổ chức học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của ngành như dạy tốt học tốt, đổi mới phương pháp dạy và học, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Trên cơ sở đó, từng tổ chuyên môn, mỗi thầy cô giáo đều xây dựng kế hoạch, đề ra chỉ tiêu thực hiện, tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các tổ lớp, các tổ chức đoàn thể trong toàn trường. Là tấm gương điển hình trong thực hiện chỉ thị 05 và thực hiện tốt các phong trào thi đua, cô giáo Trần Thị Dung đã có gần 20 năm gắn bó với ngôi trường Trung học phổ thông Nguyễn Lương Bằng là giáo viên dạy văn. Cô Dung luôn xác định đi đôi với dạy học về văn hóa, văn học, còn dạy các em hướng đến chân thiện mỹ, xây dựng đạo đức của một công dân tốt. Với ý nghĩa của môn học, quá trình gắn bó với nghề, cô Dung luôn đề cao sự đổi mới, sáng tạo trong phương pháp dạy học, khơi gợi hứng thú để môn văn không trở nên nhàm chán. Nhờ đó, nhiều năm cô được nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Học sinh của cô đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Cô Dung cho biết thêm.
Trong từng tiết dạy, mình đã vận dụng rất nhiều các phương pháp giảng dạy. Mình tham khảo ở những bài giảng ở trên YouTube này. Rồi mình học hỏi ở nhiều kênh những người đi trước. Đấy, kể cả là đồng nghiệp của mình, không chỉ là riêng môn văn mà tất cả các môn khác. Các anh các chị về những khóa trước và những người thành công trong phương pháp giảng dạy thì mình đã đúc rút ra đó là gì? Trong mỗi một cái giờ học, cái việc đầu tiên là mình phải tạo nên cái cảm giác thoải mái cho học sinh bằng cái việc là khởi động. Mình cho học sinh, có hôm thì các em sẽ hát, có hôm thì các em sẽ đọc thơ, có hôm các em sẽ kể chuyện.
Từ việc nghiên cứu, tìm hiểu tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cô Dung đã chủ động vận dụng vào công tác giảng dạy và quản lý tổ chuyên môn. Đồng thời đưa nội dung tuyên truyền về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ và lồng ghép trong các tiết học văn học bằng những hình thức mới mẻ độc đáo như cho các em thi kể chuyện, vẽ tranh, đọc thơ về Bác. Nói về cách làm này, cô Dung chia sẻ thêm.
Trong quá trình học và dạy thì có những bài thơ, có những tác phẩm liên quan đến vị lãnh tụ tối cao, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và thông qua đó, thông qua những bài giảng ấy thì mình cũng đã lồng những câu chuyện hoặc là cho học sinh tự khám phá, tự tìm hiểu và tự kể những câu chuyện về tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh. Và các em rất là hào hứng.
Quán triệt sâu sắc những cách làm thiết thực, những tấm gương điển hình về thực hiện chỉ thị 05 đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức hành động của cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường, tạo không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa việc học và làm theo Bác. Đội ngũ giáo viên không ngừng học tập, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vận dụng được các hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực với những bài giảng sinh động hấp dẫn, cuốn hút học sinh, vận dụng phương pháp kỹ thuật dạy học hiện đại. Là giáo viên trẻ của trường, song cô giáo Nông Thúy Dần đã có nhiều đóng góp vào thành tích nổi bật của nhà trường trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh, nhất là trong năm học này. Đó là kết quả của việc cô giáo Dần luôn nỗ lực trong từng giờ dạy học, sao cho vừa đủ kiến thức cơ bản, vừa mang đến những kiến thức nâng cao, gợi mở được tư duy và tinh thần học tập tự giác của học trò. cô Dần cho biết.
Thực hiện theo chỉ thị 05 thì tôi đã đổi mới phương pháp, đó là ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và sử dụng các slide, các trình chiếu về bảng tương tác. Và ngoài ra thì đối với môn địa lý của tôi thì tôi còn ứng dụng công nghệ thông tin và giúp các em rèn luyện kỹ năng khai thác về các atlas, các biểu đồ, các bản đồ trong môn địa lý.
Với những cách làm hiệu quả trong việc triển khai chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ giáo viên trường Trung học phổ thông Nguyễn Lương Bằng, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Những năm gần đây, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp của trường luôn đạt 100%, 98% học sinh xếp loại kiểm khá tốt. Về chất lượng giáo dục mũi nhọn, năm nào nhà trường cũng có đội tuyển tham gia học sinh giỏi cấp tỉnh và có từ 8 đến 10 em đạt giải, có học sinh đạt giải trong kỳ thi sáng tạo khoa học kỹ thuật. Tập thể nhà trường nhiều năm được nhận bằng khen của Thủ tướng, cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo, được công nhận là trường học hạnh phúc. Từ ngôi trường này đã có gần 4.000 học sinh tốt nghiệp, góp phần cung cấp một nguồn nhân lực có tri thức, chất lượng cho công cuộc xây dựng quê hương đất nước.
Tiếp theo là chuyên mục An toàn giao thông.
Chương trình An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua không ít các vụ tai nạn giao thông thương tâm liên quan đến học sinh xảy ra trên cả nước, trong đó Yên Bái cũng không phải là ngoại lệ. Điều đau lòng là trong số các vụ tai nạn giao thông này, có nhiều trường hợp là học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện lại chính là người gây ra tai nạn, để lại những hậu quả đáng tiếc cho bản thân, gia đình và những người xung quanh. Dù các ngành chức năng đã thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở, nhưng tình trạng này vẫn diễn ra, mà phần lớn là do sự nuông chiều của các bậc phụ huynh. Sau đây là phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Mặc dù chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, nhưng nhiều học sinh lái xe trên 50 phân khối để đến trường, đi học thêm, đi chơi, thậm chí tụ tập để đua xe trái phép. Nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra, nguyên nhân là do các em chưa có kỹ năng xử lý tình huống trên đường và vi phạm quy định về an toàn giao thông. Chị Hoàng Thị Huệ, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Thi thoảng tôi vẫn thấy học sinh đi xe máy đến trường. Đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông do học sinh đi xe máy trên 50 phân khối, phóng nhanh, vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm, gây tai nạn rất thương tâm. Mặc dù là lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm, nhưng tôi nghĩ là do bố mẹ, những người giao xe cho con em mình để tham gia giao thông, đi đến trường, đi làm, tham gia các hoạt động xã hội. Và thứ hai nữa là con em của chúng ta chưa đủ tuổi vị thành niên, chưa có hiểu biết về luật an toàn giao thông, tuổi trẻ bốc đồng, thích thể hiện bản thân. Tôi nghĩ cần có cái biện pháp xử lý nặng hơn đối với những người giao xe cho học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy. Như thế mới răn đe được và chấm dứt được cái tình trạng tai nạn giao thông như hiện nay.
Trong 10 tháng qua, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm 4 người chết, 11 người bị thương. Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 2.020 đối tượng vi phạm là học sinh. Trong đó, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện có 1.675 trường hợp. Đã có 31 đối tượng thanh thiếu niên bị xử lý do tụ tập điều khiển xe mô tô, xe gắn máy phóng nhanh, lạng lách, gây mất trật tự công cộng. Qua thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh, trên 71% vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh là do các em điều khiển xe mô tô trên 50 phân khối. Đây là hệ quả của việc cha mẹ giao xe cho học sinh điều khiển không đúng quy định. Thiếu tá Lê Anh Tuấn, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh cho biết.
Trong thời gian vừa qua thì cũng thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí giám đốc quân tỉnh về việc là tăng cường công tác tuần tra giám sát xử lý với các nhóm học sinh thanh thiếu niên điều khiển các phương tiện không đủ độ tuổi. Thì thông qua các tuần tra giám sát, công tác nắm tình hình thì đội chúng tôi cũng đã thường xuyên kiểm tra và xử lý các trường hợp là các cháu là thanh thiếu niên chưa đủ độ tuổi điều khiển các phương tiện, và bằng các hình thức là biện pháp nghiệp vụ là tổ chức là xác minh truy xét, kiểm tra bằng các hệ thống camera của khu đô thị thông minh, để từ đó anh em lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi có căn cứ để tập trung vào xử lý và truy xét với các nhóm hành vi trên. Và thông qua công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm thì chúng tôi đã kết hợp với cả gia đình, với nhà trường để tổ chức tuyên truyền và yêu cầu các cháu chấp hành luật an toàn giao thông đường bộ.
Luật giao thông đường bộ quy định người từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi điều khiển xe từ 50 phân khối trở lên sẽ bị cảnh cáo phạt tiền từ 400.000 đồng tới 600.000 đồng đối với người từ 16 đến dưới 18 tuổi. Bên cạnh đó, người giao xe máy trên 50 phân khối cho người chưa đủ tuổi điều khiển sẽ bị xử phạt nặng với mức phạt tối đa lên tới 4 triệu đồng. Trong trường hợp người chưa đủ tuổi lái xe trên 50 phân khối gây ra tai nạn chết người thì người giao xe sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và sẽ có thể đối diện với án phạt tù tùy theo mức độ thiệt hại.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.